Mẹ lạnh lắm phải không?
Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà của một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước. Cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. Chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu. Vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu. Chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm. Còn người mẹ thì đã chết cóng. Bà đem đứa trẻ về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ của mẹ mình. Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả, bà mẹ nuôi nghĩ. Cậu sẽ lạnh cống. Xong, cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết. Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Hoa hồng tặng mẹ. Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó tại sao lại khóc. Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu, nó nức nở. Nhưng cháu chỉ có 75 xu, trong khi giá của một hoa hồng thì đến 2 đô la. Anh mỉm cười và nói với nó, đến đây chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng và nhìn anh trả lời, dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà của mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói, đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300 km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa. Thư viết cho ba. Ai cũng viết thư cho người đang sống. Còn con thì... Con trở lại trường sau 5 ngày nghỉ học chịu tan cha. Buổi trở lại trường đầu tiên, nghe tiếng trống bãi, con vội xếp tập vô cặp, rồi như thường lệ, đứng trước cổng trường để đợi. Tuổi thơ làm cho con mong vào những điều kỳ diệu, mong nỗi bất hạnh đó không phải là sự thật. Nhưng đến quá trưa, nhìn lại sân trường vắng lặng và trước cổng chỉ còn mình con đứng đợi, con bàng hoàng nhận ra rằng ba đã mất thật rồi, và từ đây không còn đến trường để đón con nữa. Hai hàng nước mắt chảy dài. Nắng ban trưa rọi xuống đường hình cô gái nhỏ lủi thủi đi về mà lòng hụt hẫng xót xa. Ba chỉ đau trong một thời gian ngắn rồi bất ngờ bỏ chúng con mà đi. Lúc đó con chỉ mới 13 tuổi. Nỗi mất mát đó đối với con quá lớn và quá sớm. 100 ngày ba mất. Má bảo, thôi từ nay đừng cúng cơm ba nữa mà luôn thắp nhang cho ba. Đừng để hương tàn bình lạnh. Má cũng muốn nỗi đau lắng xuống để chúng con tập trung học hành. Nhưng rồi mỗi bữa cơm chúng con lại đặt một cái chén, một đôi đũa nơi ba vẫn ngồi trong bàn ăn, xới một liễn cơm nóng, dọn những thức ăn mà ba ưa thích. Nhiều năm sau, con vẫn thường ngậm ngùi nhớ lại hình ảnh những đứa con nhỏ của ba bên mâm cơm, vẫn muốn lưu giữ kỷ niệm về người cha đã khuất. Biến cố ấy đã đem lại bao mất mát, và càng khôn lớn, con càng thấm thía đó là những thiếu thốn không gì bù đắp nổi. Cuộc sống mỗi lúc một bấp bênh, đôi vai mỏng mảnh của má như quằn xuống trước gánh nặng của gia đình quá lớn. Giữa ngày còn ba và ngày mất ba dường như là hai thế giới. Miền Trung vào những ngày mùa đông trời lạnh như cắt thịt, những đứa con nhỏ của ba đi học về càng se thắt, nhớ những ngày ba đội mưa đợi các con trước cổng trường. Một ngày mới của con được bắt đầu từ những hình ảnh, những âm thanh mà ba mang lại. Một ngày tuổi thơ sung sướng. Những gì thuộc về ba trong hoài niệm của con đều đưa con quay về với quãng thời thơ ấu, ấm áp tình phụ tử. Nhưng con cũng không quên có buổi chiều đi đâu về, con bước vào phòng ba. Ba không bật đèn, phòng mờ tối, và ba ngồi đó, câm lặng. Con nhìn thấy, rón rén quay ra. Và như bắt chước ba, con cũng ngồi ngoài hiên, một mình, trong bóng tối. Con thấy thương ba quá. Tuổi thơ của con cũng có những nỗi buồn riêng của mình, nhưng tất cả nỗi niềm ấy đều được ba chia sẻ. Còn bây giờ, ba đang buồn và không thổ lộ, nhưng con không biết làm sao an ủi ba. Ba đang nhớ các anh chị của con phải không ba? Con gái lớn lấy chồng xa, hai con trai thì bị bắt vào tù khi hoạt động trong phong trào tranh đấu của sinh viên. Con nhớ ngày theo ba má đến trại giam để thăm anh. thấy anh con trong hình dáng ốm yếu, da dẻ xanh xao. Má khóc ròng bước tới, còn ba thì lùi lại, lén chùi nhanh những giọt nước mắt. Cơn bạo bệnh đột ngột nhanh chóng cướp ba đi hẳn, cũng có một phần của những nỗi nhớ thương bị dồn nén đó. Các anh, các chị con nhớ lại trong khoảng thời gian gia đình phải trải qua những thử thách nghiệt ngã. Chưa bao giờ ba khuyên các con hãy chọn lựa cho riêng mình một cuộc sống bình yên. Nhưng ba vẫn nói, đã chọn con đường cách mạng để đi, thì phải đủ tâm, đủ lực để đi cho trọn con đường, chứ đừng để dang dở đời mình và lụy cả cho người. Năm 1976, con đúng 20 tuổi, cũng là năm thành lập lực lượng thanh niên xung phong thành phố. Con đã bước chân vào đội ngũ. Ngày lên đường, con đã thắp nhang thưa với ba về chuyến đi xa nhà, chuyến đi thật xa, thật lâu, với những khó khăn, thử thách mà lúc đó con không thể nào lường hết được. Bây giờ nhìn lại những quãng đời đã đi cùng với đồng đội, một nỗi mừng càng lúc càng thấm sâu, càng lan tỏa trong con. Vâng, con đã đi, đã được hỗ trợ bởi nhiều nguồn sức mạnh để gắn bó với sự lựa chọn của mình. Và luôn có ba trong con, dù ở Đắk Nông, Bù Đốp hay những cánh rừng xanh thẳm phía Tây Nam. Những gì ba dạy chúng con đâu chỉ bằng lời, mà bằng cả cuộc sống gay go, khắc nghiệt. Thời thơ ấu vất vả, ba phải vượt lên nỗi đau mồ côi để vừa làm vừa học, sống có nhân cách, có lòng nhân ái. Ba vẫn ao ước các con của ba đều được vào đại học. Khi gia nhập lực lượng thanh niên xung phong, con mới tốt nghiệp phổ thông trung học. Chính đội ngũ ấy đã tạo điều kiện cho con được đến với giảng đường đại học. Ngày nhận tấm bằng đại học, con thầm cảm ơn đơn vị, cảm ơn đồng đội đã giúp con thực hiện được niềm mơ ước của ba hướng về con, mà con đã canh cánh mang theo, ấp ủ trong lòng mình những năm dài. Ba đã đi xa chúng con 30 năm rồi, mà chúng con cứ mãi ngậm ngùi, tiếc thương khi nhớ về ba. Và vì thế, khi thấy những trẻ thơ mất cha, là lòng con đau xót, day dứt. Có những đứa trẻ mất cha là mất đi hình ảnh thiêng liêng, mất đi một người cha bằng da, bằng thịt. Nhưng cũng có những đứa trẻ mất dần cha do những đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình. Mỗi khi chồng của con đau, con đã chăm sóc tận tình, sợ bệnh tật sẽ cướp đi của con mình tình phụ tử. Khi giận hờn, căng thẳng với anh ấy, con lại thường nhớ về cái buổi trưa đợi ba trước cổng mà ba không còn đến, để thông cảm, bỏ qua những chuyện không bằng lòng trong cuộc sống lứa đôi. Con biết rằng ngày mai lúc tan học, con của con đứng đợi ở cổng trường sẽ có cha đến đón. Bữa cơm chiều trong một gia đình nhỏ sẽ ấm cúng đầy đủ cả ba người. Những đứa con có cha thật là một niềm hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng sao viết ngang đây, con nhớ đến một lần lại thăm nhà dưỡng lão. Nhiều cụ ông, cụ bà ngồi thầm lặng, buồn bã. Và khi có người hỏi, cụ ơi, cụ còn con cái gì không? Thì các cụ run run không trả lời, những giọt lệ như sương mờ trên khóe mắt. Hình ảnh đó như nhắc nhở con phải thường xuyên về thăm má. Không phải chỉ con trẻ cần đến cha mẹ, mà ngay cả cha mẹ lúc tuổi già cũng rất cần đến tình thương của con cái. Bạn bè thường dặn con hãy nhớ về những điều vui để cho lòng mình thanh thản. Nhưng cũng chính trong nỗi bất hạnh, nếu biết nhận ra một điều quan trọng, cần nghĩ suy, thì cũng không nên quên, phải không ba? Thank you. thế giới vật chất không cho phép con chuyển bức thư này đến với ba ở một cõi mênh mông. Nhưng con nghĩ rằng, trong tình phụ tử, ba vẫn đọc được lòng con.